Chương 45 Thần huyết Nguyên, La Phong cũng không đành tùy tiện sử dụng. Đối với Nguyên, La Phong có hai ý nghĩ. Một là muốn tương lai sẽ tìm được ba cặp chí bảo cánh chim đầy đủ khác, sẽ hấp thu năng lượng chứa đựng trong Nguyên để khôi phục. Cũng như lúc trước Thiên Ngô Phủ Diệp khôi phục ám tổn, thôn phệ hấp thu vô số năng lượng. Dù sao bảo vật cấp độ như vậy, tuy nói bảo vật dòng cơ giới có thể tự động khôi phục, nhưng cũng cần năng lượng, còn cỡ như mình, cấp độ năng lượng quá thấp, không khôi phục được siêu bảo vật cỡ như Thí Ngô Vũ Dịch. Đây là một ý định khác, đó là đòn sát thủ. Bất kỳ một luồng năng lượng lưỡi dao nào cũng đáng sợ hơn công kích của vũ trụ tối cường giả, có thể làm cho chí bảo cung điện đỉnh cấp vỡ vụn, còn trong nháy mắt bộc phát tỷ tỷ năng lượng lưỡi dao, lại phóng thích, không có quy luật gì, mà là thông qua mép của cánh chim trắng tóe ra, dù là chí bảo chí cường e rằng cũng phải vỡ nát. Vũ trụ tối cường giả nhất định chết không thể chết lại, đương nhiên chiêu này cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Trước hết tận lực tìm ba cặp cánh khác, hấp thu năng lượng khôi phục trước, còn thừa năng lượng trên lưỡi dao cũng đủ để công kích rồi. La Phong thầm nói, chỉ thật năng lượng trong Nguyên rất khổng lồ, giết một vũ trụ tối cường giả cũng chỉ cần một ít. Chỉ là mình không có cách nào sử dụng hữu hiệu, chỉ có thể duy nhất một lần công kích mà thôi. Bảo tháp đỏ như máu ly khai Khuynh Phong giới, bay về phía vũ trụ nguyên thủy. Chủ nhân, cánh chim đã bị tổn hại. Thần lực chủ nhân quán thâu thôi pháp, thì thần lực khi qua vị trí tổn hại sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, phát huy thực lực cũng bị ảnh hưởng. Khi Ngô truyền đến một chàng chấn động, do đó phải thôn phệ chút vật liệu chân quý. Bình thường cũng phải là chủ vật liệu để luyện chế chí bảo đỉnh cao mới được. Nếu thôn phệ thắng chí bảo đỉnh cao cũng được, chỉ là giá cao hơn. Hơn nữa quan trọng nhất là thần huyết. Trên cánh chim trắng còn có ba vết thần huyết. Ba vết máu này cũng tạo ảnh hưởng không nhỏ, nhưng bây giờ ba cặp cánh dung hợp, việc xua đuổi nó cũng khá dễ dàng. Nếu là có thể hoàn toàn khôi phục cặp cánh thứ sáu, thì xua đuổi sẽ nhanh hơn. Trên đường về vũ trụ nguyên thủy, Hí Ngô Vũ Dực thường xuyên nói về chuyện này. Dù sao thời khắc nào cũng cần phải áp chế vết thần huyết, tự nhiên làm nó rất muốn giải quyết sớm. Sau khi ta trở về sẽ thu thập vật liệu. Chỉ là bây giờ vật liệu bên người quá ít. La Phong nói cho Thí Ngô, mình cũng có vài chí bảo, vì trận tranh truyền thừa, vô số cường giả cuối cùng bị diệt. Nhưng vì trước khi nhận truyền thừa cơ sở, cường giả thế lực khắp nơi chủ động thoái xuất, đều mang theo những chí bảo trọng yếu như chí bảo chí cường, chí bảo đỉnh cao. Vì mỗi cường giả đều thấy hai vị chân chủ thần nhãn tộc bị giết, cũng hiểu ra đến cả cung điện chí bảo chí cường cũng không thể bảo vệ được mình. Cũng biết rõ nhận truyền thừa cơ sở chỉ có thể sống một người, nên cơ hồ ai nấy đều không muốn mang theo chí bảo đi nhận truyền thừa. Nhưng khi chiến đấu với quái vật khuê lạc, cũng có cường giả ngã xuống. Bên trong Tê Hoàng Cục có vũ trụ chi chủ đánh nhầm vào thần linh bất hủ, đã bị đánh chết. Còn có hàng loạt cường giả thần nhãn tộc nhất mạch bị đánh chết. Cuối cùng, hai món chí bảo chí cường và một món chí bảo trân quý được Đoạn Đông Hạ cho Lôi Y Ma Thần. Nhưng những chí bảo khác mà hai vị chân chủ mang bên mình, còn có chí bảo của trên 10 vũ trụ chi chủ, đều ở trong mộ lăng chi chu, tự nhiên cũng thành đồ của La Phong. Do đó, thu hoạch lớn nhất của La Phong chủ yếu là của cường giả thần nhãn tộc nhất mạch bị giết, ngoại trừ ba món bảo vật, chỉ là khi đến nhận truyền thừa, cũng đã chuẩn bị chết đi. Do đó rất nhiều chí bảo cũng không muốn đem theo. La Phong thầm than, toàn bộ cộng lại, loại khu vực đỉnh cao, loại cung điện đỉnh cao, loại linh hồn đỉnh cao vân vân, tính tổng cộng cũng chỉ có 3 món, chí bảo đỉnh cao loại khu vực loại cung điện bình thường, tổng cộng cũng có 10 món. Về phần những thứ thấp hơn thì không đáng nhắc tới, đến cả cấp cho Thí Ngô Vũ Diệp thôn phệ cũng chẳng có tư cách. Những bảo vật, theo đánh giá cũng tương đương với tài sản của một vũ trụ tối cường giả ngoại trừ chí bảo chí cường. Chỉ có thể nói người tới nhận truyền thừa, rất ít người mang theo chí bảo trân quý, trừ phi như để thất chân chủ mưu toan dựa vào băng nhai bảo để bảo vệ tính mạng. Chủ nhân, Thí Ngô truyền đến chấn động. Hả? La Phong nghe xong. Cặp cánh thứ sáu này vốn có vết máu chung quanh, thời gian đằng đẵng đã bị xua được một vết máu, hình thành nên một giọt thần huyết. Thí Ngô nói, thần huyết? La Phong cả kinh, nguyên nhân do cặp cánh thứ sáu bị tổn hại, hơn nữa bị vết máu ảnh hưởng, thần lực quán thâu sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Lúc trước chỉ nguyện một phen đều phải dựa vào sức mạnh, mà không chính thức tiến hành kiểm tra cặp cánh thứ sáu chí bảo cánh chim đầy đủ, cũng có 6 cặp. Lúc trước La Phong tìm được cặp thứ nhất và cặp thứ hai, cánh chim trắng là cặp thứ sáu, còn thiếu cặp thứ ba, thứ tư, thứ năm thần huyết, hẳn là vết máu của địch nhân của chủ nhân tiền nhiệm chí bảo cánh chim. ẩn chứa uy năng vô tận, ẩn chứa uy năng vô tận. Chủ nhân, ngươi không thể dùng thần lực bao lấy nó. Chủ nhân trước hết thông qua cánh chim, bước nó ra, sau đó dùng tinh thần tháp giữa nó, sau đó từ từ nghiên cứu. Thi Ngô nói, được, La Phong rất kích động. Thần huyết, được, thần huyết của một siêu tồn lại có thể làm cho Thi Ngô phú dực, đầy đủ bị tổn hại. Chỉ cần vết máu phát ra ý chí cũng đã mãn hưu vậy, có thể thấy công dụng của thần huyết này quá không nhỏ. Dưới sự khống chế của La Phong, chỉ thấy bề ngoài cánh chim trắng dần dần hiện ra một giọt màu đỏ. Giọt máu được bao bọc chung quanh tầng tầng hắc mang. Giọt máu này mới vừa ra, đã tự nhiên rơi xuống, rơi vào sàn phòng điều khiển tinh thần tháp. Mặt sàn phòng điều khiển tinh thần tháp lập tức trũng xuống, như một cái chén nhỏ. Một giọt thần huyết vừa vặn rơi xuống, sau đó chiếc chén nhỏ trũng xuống, hình thành một viên cầu, hoàn toàn bao lấy thần huyết. Bảo vật bình thường cũng không thể chịu nổi thần huyết, La Phong cảm thán, ít nhất thần lực của mình không thể chịu nổi. Cường giả tu luyện bước vào cấp bất hủ là thân thể hoàn toàn năng lượng hóa, mà sinh mạng ấn ký in dấu vết vào mỗi nơi. Còn khi trở thành vũ trụ tối cường giả, lại là phản bản quy nguyên, nhiều phân thân hợp nhất, từ năng lượng hóa hoàn toàn trở thành vật chất hóa, họ cũng có thể thiêu đốt huyết nhục để chiến đấu, đồng thời huyết nhục của siêu cường giả càng có nhiều tác dụng khác. Một giọt thần huyết này ẩn chứa năng lượng khổng lồ, ý chí áp bách rất mạnh. La Phong thầm nói, với điều kiện trong vũ trụ hải bây giờ, sợ khó có thể lấy ra năng lượng thần huyết, nhưng dùng một giọt thần huyết chế tạo thành một chiếc bảo vật công kích loại linh hồn thì thật ra không khó, chỉ cần dùng công kích ý chí trong thần huyết, không chế hướng vào một phương, sức ép ý chí của thần huyết lan ra bốn phương tám hướng, mà buộc phải có ý chí cực hạn của vũ trụ chi chủ mới có thể đứng trước vết máu. Còn nếu bắt buộc hướng về một phương hướng, cũng như ánh mặt trời trong nháy mắt biến thành tia laser, uy năng có thể trong nháy mắt tăng vọt gấp trăm lần ngàn lần. Sợ là ý chí của vũ trụ tối cường giả mới có thể miễn cưỡng kháng cự, đến lúc đó chỉ cần công kích ý chí. Khi chiến đấu mà sử dụng, nếu một vũ trụ chi chủ có ý chí kém một chút, sợ sẽ lập tức phải quỳ mọt đau đớn vô cùng. La Phong mỉm cười, cho dù ý chí của vũ trụ tối cường giả mặc dù có thể tiếp tục chiến đấu, nhưng đột nhiên bị công kích ý chí, sợ cũng sẽ trở tay không kịp, bị chút ảnh hưởng. Thần huyết có thể lấy ra năng lượng của nó, có thể lợi dụng nó để làm ô nhiễm chí bảo chí cường, cũng có thể lợi dụng ý chí của nó. Loại đầu tiên thì tạm thời không thể làm được, loại thứ hai thì quá lãng phí thần huyết, loại thứ ba mới là thích hợp. Mà mình vừa vặn có một sư phụ có thể nói là đệ nhất về luyện bảo ở vũ trụ hải, nhưng vẻn vẹn chỉ là một vài ý nghĩ của ta, có thành hay không cũng khó nói. Ta cũng không thể luyện chế món bảo vật, cứ trở về vũ trụ nguyên thủy, đi tìm Tọa Sơn khách sư phụ, xem ông nói gì. La Phong thầm nói, Tọa Sơn khách sư phụ mới là người tinh thông chính thức, mới có thể chính thức sử dụng hữu hiệu một giọt thần huyết. Chật chật, một giọt máu của một siêu tồn tại từ văn minh viễn cổ, có thể công kích mạnh hơn rất nhiều chí bảo chí cường, có thể làm cho sáu cặp cánh đầy đủ bị tổn hại. Nhân vật như vậy sẽ cường đại như thế nào? Chẳng trách vẹn vẹn chỉ một giọt máu đã có uy năng như thế. Thí Ngô chí bảo của ta cũng không nhiều lắm đâu, trong tộc nhân loại cũng rất ít vật liệu trân quý, do đó ta an bài phân thân kim giác cự thú dẫn ngươi đi vào sâu trong thuyền vũ trụ, lấy ra bảo vật Kiệt Phạm Tử để lại. La Phong dùng ý thức trao đổi, Kiệt Phạm Tử là vũ trụ tối cường giả độc hành, đã đi xông vào luân hồi, phỏng chừng vẹn vẹn mang theo chí bảo chỉ cường có lợi. Những thứ khác như chí bảo cung điện đỉnh cao sợ vẫn còn ở đó. Không biết chừng thu hoạch từ những gì Kiệt Phạm Tử để lại còn nhiều hơn cả những gì lúc trước thần nhãn tộc nhất mạch bị giết. Được được, mau mau đi thôi. Thi Ngô khẩn cấp, đi được nửa đường họ bắt đầu chia ra, phân thân kim giác cự thú mặc kiếp giáp, đeo Thi Ngô vũ dực, mang theo tinh thần tháp. Có tinh thần tháp, việc đi sâu vào trong thuyền vũ trụ lấy bảo vật Kiệt Phạm Tử cũng rất đơn giản. Còn bản tôn người địa cầu thì mặc phong ma diệt thần giáp, vác huyết ảnh đao, ngồi trên mộ lăng chi chu, trở về vũ trụ nguyên thủy. Hai đại phân thân này, kim giác cự thú và bản tôn người địa cầu, là hai đại phân thân chủ chiến của La Phong. Bản tôn người địa cầu có huyết ảnh đao, thực lực mạnh hơn một chút. Phân thân kim giác cự thú có Thí Ngô vũ dực, mà bên trong Thí Ngô vũ dực mang theo cả nguyên là đòn sát thủ cực mạnh của La Phong. Hai bên đều đủ để tung hoành vũ trụ hải, gặp phải vũ trụ tối cường giả cũng không sợ chút nào. Chẳng mây chốc, La Phong về tới vũ trụ nguyên thủy. Khi vừa về tới vũ trụ nguyên thủy, tầng cao nhất tộc nhân loại tự nhiên cũng biết. Vũ trụ giả định, ngoài thần điện cự phủ, 19 vũ trụ chi chủ của nhân loại tính cả La Phong cùng người sáng lập cự phủ đang tụ tập, ăn mừng. La Phong an toàn trở về, trở lại vũ trụ Nguyên Thủy, sẽ không còn nguy hiểm gì nữa. Bành Công chi chủ cười ha ha, những thời đại luân hồi khác và hai đại thánh địa vũ trụ, căn bản không có cách nào tiến vào vũ trụ Nguyên Thủy, mà trong vũ trụ Nguyên Thủy, cho dù là vũ trụ tối cường giả, thì thực lực phát huy cũng chỉ có hạn. Với thực lực La Phong bây giờ, hắn có thể cứng chọi cứng mà không thua thiệt bao nhiêu. Tất cả yên ổn, tộc nhân loại ta sắp nên đó một thời kỳ phát triển cực nhanh. Hỗn độn thành chủ cũng đầy vẻ chờ mong. Đúng, đúng, ta tộc nhân loại phát triển tiếp tục, nhất định sẽ là đệ nhất đại thế lực trong vũ trụ. Hải Hư Kim Chi Chủ nói thẳng, những nhân vật tầng cao nhất tộc nhân loại ai nấy đều rất vui vẻ, họ lúc trước còn lo lắng trên đường trở về. La Phong xuất hiện bất trắc, hữu may, hắn đã an toàn trở về, họ ai nấy đều thấy tương lai cường đại của tộc nhân loại.